Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 31 tháng 7 2020. Thưa các vị, là bài kinh Nhất Giả Hiền Giả này chúng ta học dường như là vẫn còn chưa đi vô hết. Hôm nay mình đọc đoạn cuối cho các vị nghe. Phàm phu bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại vì không tu thánh pháp, xem sắc là tự ngã, hoặc tự ngã có sắc, hoặc sắc trong tự ngã, hoặc ngã ở trong sắc với thọ tưởng hành thức cũng đều xem như vậy. Cộng 20 thân kiến, thánh đệ tử Đa Văn nhờ học pháp thánh nhân không xem là tự ngã năm uẩn thân tâm này. Mình còn chưa quen với cái nền văn học Phật giáo thì các vị đọc đoạn này nghe lùng bùng lỗ tai lắm nghe. Chi mà tự ngã rồi sắc trong tự ngã trong sắc, nó rất ư là trùng ngôn điệp ngữ như thế này. Thực ra thì nếu chúng ta chọn con đường học Phật theo cái tâm thức người Việt của chúng ta thì chúng ta, một là chúng ta niệm A Di Đà Phật cho nó dễ. Cách thứ hai đó là mình tu thiền, nó cũng đơn giản hơn là con đường học vô giáo pháp hành trì. Nói như thế không hàm nghĩa rằng là chúng ta tu là chúng ta dốt nha. Nói như thế là dành cho người, một số người lớn tuổi. Cỡ như bà cụ mình đó thì mấy cái từ này lùng bùng lỗ tai không vô không được đâu. Thế nhưng mà người trẻ thì các vị nên dành thì giờ. Tại vì ngôn ngữ nó rất là quan trọng. Nếu mình còn không nắm được từ ngữ thì không có được cái chìa khóa để mở vô cánh cửa tu tập. Trừ phi là năng lực trí tuệ mình nó không cho phép mình thu nhận thêm cái gì nữa. Lúc bây giờ mình mới an lòng là niệm A Di Đà Phật rồi đợi cái nhân duyên lành nó đến với mình sau này thôi. Chứ còn nếu hiện tiền các vị vẫn còn học Phật pháp được thì những cái từ Phật học rất là quan trọng mà mình phải thấu đạt. Cái con đường thiền tập thì thưa đại chúng, nó có thể dễ hơn rất là nhiều. Tại vì không đòi hỏi các vị đi vô ngôn ngữ chữ nghĩa nhiều. Tuy nhiên cái sự đòi hỏi nơi đây nó lại cao hơn là con đường đi vô chữ nghĩa nữa. Đó là đòi hỏi cái sự chuyên cần của các vị. Thay vì mình nhớ rất là nhiều thì không cần nhớ gì cả, mình chỉ nhớ một pháp thôi. Đó là pháp chi? Đó là pháp nhận biết của tâm thôi. Thưa đại chúng rằng là tình trạng chúng ta cũng giống như các vị tỳ kheo ngày xưa vậy. Các vị còn nhớ là có câu chuyện vị tỳ kheo một hôm xin với Đức Phật rằng là con không tu nữa, con về. Thế Tôn vô cùng ngạc nhiên hỏi chứ vì lý do chi? Thầy đáp nó: Bạch Thế Tôn, ngày xưa con là cư sĩ, con thọ có năm giới thôi, con học thuộc năm giới, con hành trì rất là dễ. Thế rồi bây giờ làm người xuất gia con phải thọ trì tới 250 giới tỳ kheo, con nhớ không là con nhớ ra không được rồi. Làm sao con có thể tu được? Do vậy cho nên con xin trả y lại cho Phật, con về thôi. Thế rồi Thế Tôn nghe như vậy, Ngài cười, Ngài nói: Ồ, hóa ra là như vậy thôi. 250 giới nhiêu khê quá, ta truyền ông một giới thôi. Ông có thể thọ trì để tu tập được không? Thì vị tỳ kheo kia nói: Bạch Thế Tôn, con vốn là quê mùa, ít học. Nếu Ngài có thể gom lại, Ngài truyền cho con một giới thì con tu cả đời, không vì lý do gì mà con thấu Bồ Đề Tâm cả. Tức là nếu được Thế Tôn truyền cho một giới thì con xin hứa rằng con tu một đời. Thế là Thế Tôn truyền cho một giới thôi. Đó là ông có thể làm người quan sát tâm ông được không? Ví như tâm ông nó là con bò đi, nó đi tới ông theo nó tới, nó đi lui ông theo nó lui, nó ăn cỏ ông nhìn nó ăn cỏ, nó uống nước ông nhìn nó uống nước, chỉ nhìn nó thôi, quan sát nó thôi, không làm chi cả. Và cái điều này nếu quy chiếu lại là các vị nhìn tâm của các vị nó khởi suy nghĩ thì các vị liền biết nó đang suy nghĩ, nó khởi buồn khởi vui, khởi hờn khởi giận thì các vị cũng nhìn nó đang buồn đang vui đang hờn đang giận, các vị không đồng nhất mình vào nó, không thấy tôi là nó. Có hàm nghĩa rằng là không thấy tôi là cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, cái lo lắng, bất an gì cả. Không thấy tôi là sự suy nghĩ mà đơn thuần tất cả những điều nó khởi trong tâm các vị, nó trở thành cái đối tượng đang bị các vị nhận diện. cái vị quan sát thôi. Và Thế Tôn truyền cái giới này cho thầy tỳ kheo kia hỏi chứ thầy có thọ trì được để tu không? Thầy nói dạ bạch Thế Tôn, nếu chỉ làm ngần này việc thì con làm được. Thưa các vị, sau đó thì vị tỳ kheo này tu đâu khoảng chừng một tuần lễ ngày chứng được thánh quả A-la-hán nghe. Mình nghe cái chuyện rất là dễ dàng. Thực ra thì điều này ai cũng làm được, có điều không chịu làm đó thôi. Chứ còn các vị chỉ cần làm một việc là ngồi nhìn cái tâm của các vị thì ai là chẳng làm được. Và đâu có cần học hành chứ nhiều như khê. Không cần biết cái dạng tâm hành này nó là buồn là vui, nó là sầu khổ bất an, đó là trầm cảm hay là nó thất vọng gì cả. Cứ nhìn vào nó, ta là người quan sát nó, tỏ tường từng cái đợt sóng lớn cho tới nhỏ, tức là từng cái đợt của tâm thức nó sinh nó diệt nơi các vị, từng cái đợt buồn vui nơi các vị, tức là ta luôn làm người nhận biết mọi cái lai động của thân ta, của tâm ta, của những xúc cảm trong ta. Đây là một phương pháp hành trì vô cùng giản dị của truyền thống thiền tập. Tóm lại có hai điều, không cần học nhiều nghe, ít thôi. Một là cứ niệm A Di Đà Phật liên tục, người ta chửi mình cũng cứ A Di Đà Phật, người ta khen mình cũng A Di Đà Phật, người ta nói xấu mình cũng A Di Đà Phật, hạnh phúc cũng A Di Đà Phật, khổ đau cũng cứ niệm A Di Đà Phật, đói cũng niệm A Di Đà Phật, no cũng niệm A Di Đà Phật. Đây là pháp hành trì ngày xưa chư tổ dạy, nó không đơn thuần chỉ niệm Phật bình thường thôi nghe. Và khi mình nhiếp tâm hoàn toàn vào cái tiếng niệm Phật này, mình buông sinh mạng mình cho cái tiếng A Di Đà Phật, thì nó đã hàm cái nghĩa thứ nhất, đó là các vị ly dục ly ác pháp rồi. Điều thứ hai, các vị xả trừ luôn bản ngã rất là dễ, không có cái tôi cái ta gì trong đây cả, không có tôi buồn tôi giận tôi ghét tôi thương, không có cái tôi ở trong ta, cái tôi ở ngoài ta, tôi là linh hồn tôi là nghiệp thức gì cả. Tất cả điều đó nó rất hết, nó chỉ còn một tiếng A Di Đà Phật thôi. Và niệm như thế này đến một lúc nào đó thưa các vị, rồi cái tiếng niệm Phật các vị nó thuần, nó nổi, là các vị không cần niệm cái tiếng niệm Phật đó nó cũng vận hành, nó thay cho cái dòng suy nghĩ của các vị, nó thay cho mọi buồn vui của các vị, nó thay cho những lo âu phiền muộn của các vị. Và khi nó đã thuần như thế này rồi thưa các vị, những cái tạp chất của tâm ta, tức là những ác pháp của tâm ta, nó không có lý do gì sinh khởi được cả. Đây là phương pháp niệm Phật thiền nhé, niệm Phật nhưng mà đi vô thiền tập, niệm Phật nhưng mà xả ly ác pháp, niệm Phật nhưng mà làm lắng đọng hết mọi phiền não vọng thức, niệm Phật nhưng mà đi vô công phu hành trì như các vị thánh A-la-hán ngày xưa. Trái lại chúng ta bây giờ thì thưa các vị, niệm Phật nó không có giống như vậy. Dường như là chúng ta cũng chưa chí tình đối với một pháp môn rất là giản dị. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là để đi vô cái con đường hành trì tu tập thành đạt được cái mức độ cạn nhất, đó là có được niềm tin tam bảo thôi, nó không đơn giản đâu nghe. Thành đạt giỏi hơn một tí đó là ngay hiện thời này các vị có thể đoạn trừ được những lo âu buồn phiền của các vị, cũng không đơn giản. Tại sao? Tại vì ta đối với pháp môn hành trì ta chưa có niềm tin, cho nên ta cũng chưa bắt đầu đi vào công phu thực tập. Một pháp hành trì giản dị nhất của chư tổ khai triển đó là A Di Đà Phật thôi, mà ta cũng đâu đã niệm Phật cho nó đàng hoàng, niệm vài ba tiếng rồi quên mất, rồi hai ba hôm sau chợt nhớ lại niệm vài ba tiếng. Rồi thế rồi tật bệnh đến, ốm đau đến, lo âu phiền não đến, nghiệp chướng đến, và cái bệnh cái chết nó đến, rồi chúng ta nói Phật không thương tôi thì sai nghe. Tại vì bình thường mình có đầu tư năng lực mình cho cái việc niệm Phật đâu, mình tu thì cũng phất phơ và mình tính sổ với Phật đâu được. Ở đời này có cái câu là tiền nào của đấy, mà anh bỏ tiền ra thì ít, mà anh muốn mua đồ quý thì có được đâu. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là hai phương pháp được gọi là một phương pháp không cần đi vô ngôn ngữ chữ nghĩa nhiều, chỉ cần có niềm tin vững chắc, chỉ cần dâng hiến trọn vẹn đời sống mình cho pháp hành trì thì các vị đã nếm được an lạc rồi. Cái từ ở trong kinh văn gọi là phóng khí su mạng, tức là ném bỏ cuộc sống này, cúng dường nguyên đời sống này cho một việc tu tập. để cúng dường luôn tất cả những cái phiền não, âu lo, ưu tư, phiền muộn của mình đó, cúng dường hết cho Đức Phật. Phiền não của tôi thôi Ngài lấy giùm đi, tôi chỉ biết Ngài mà thôi, cứ A Di Đà Phật thôi, rồi mọi phiền não của tôi giao cho Ngài, Ngài xử lý nó giùm tôi thôi. Các vị chỉ cần làm như vậy thì thưa đại chúng rằng điều thứ nhất là các vị cũng vô hình trung đi vô cái phương pháp thiền tập rồi. Tại sao? Tại vì không bận tâm đến cái chuyện lo âu phiền muộn gì của tôi cả. Nó tới thì tôi cứ mặc nhiên để nó tự nhiên nó trôi. Và tôi chỉ khi biết một việc đó là niệm A Di Đà Phật thôi. Thì các vị thấy rằng là đây là một phương pháp niệm Phật thiền nha. Cái từ người xưa đã dùng cái chữ này không phải mình bày ra đâu. Ngày xưa chư tổ thiết định những pháp môn hành trì đều hướng các vị đi vô con đường để các vị loại trừ chấp trước năm uẩn là ta. Và từ cái nền tảng kinh văn của Nikaya, tức là của văn học A Hàm hay là của văn học các bộ Nikaya được dịch thuật như chúng ta đang học, cái nền của nó là không có bản ngã, không có gì là tôi là ta trong hình hài năm uẩn này cả. Tôi không có trong sắc, sắc không có trong tôi không phải là thân, không phải là tâm, không phải linh hồn, không phải buồn vui, không phải nghĩ suy gì cả. Đúng ra các vị là cái dòng tuệ giác, các vị là cái năng lực đang nhận biết, đang quan sát, nó vốn là vô ngã. Và nếu các vị thể nghiệm điều này bằng con đường học hỏi giáo lý thì chẳng nói làm chi, đằng này ta lại không có khả năng đi vô cái con đường học hiểu giáo lý, ta lại cũng chẳng có cái niềm đam mê đi vào cái công trình hành trì và tu tập. Cả hai mình không có thể đi vô được, thế thì cái con đường để nếm được hương vị an lạc dường như không bao giờ đến với ta đâu nghe. Cho nên xin thưa, có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là mình chịu khó đọc học kinh văn để phát sinh trí tuệ. Đây là phương pháp dành cho một số người, họ có dư năng lực, họ có năng lực trí tuệ ít nhiều, họ có thể đi vào con đường này để tự làm cho đời sống họ giàu có và họ có thể giúp người khác. Con đường thứ hai nó dành cho một số căn cơ giống như chúng ta. Thưa các vị, mình không thể làm gì nhiều hơn, không thể nâng tâm thức mình lên đến một cái chiều cao. Trí tuệ mình nó ngang đây, nó chấm dứt rồi, nó không có mở ra được. Cho nên mình hãy đi vào cái sự hành trì thứ nhất. Đúng với cái con đường thiền tập, nó là các vị chỉ cần giữ một giới thôi, tu một pháp thôi. Là pháp chi? Quan sát tâm thôi nghe. Hãy nhận biết mọi cái sinh khởi của tâm, mọi cái lay động của tâm, mọi cái đến và đi của buồn, của vui, của cảm thọ, của nghĩ suy. Đây là phương pháp đơn giản nhất, ta chỉ ngồi nhìn nó mà thôi, quan sát nó mà thôi. Phương pháp thứ hai, nó cũng gần giống điều này, có điều mình không cần chú ý đến cái đối tượng đó là buồn vui gì cả, mình chú ý đến cái khác. Cái đối tượng như buồn như vui, nó sinh nó diệt kệ nó, bỏ qua một bên đi. Mình chú ý tới vị Phật của mình hướng tâm về Phật, mình giao phó hết mọi phiền não của mình cho Ngài xử lý. Và mình chỉ cần an trú nghe cái tiếng A Di Đà Phật và cứ niệm liên tục, đây là cái phương pháp làm quen để thuần hóa tâm, để thanh lọc tâm, tẩy gội phiền não cấu uế của tâm. Cộng đồng Phật tử người Việt của chúng ta nó có một cái bề dày gần gần 2.000 năm chứ không ít hơn đâu, đã từng tu tập pháp môn này. Và người xưa thưa đại chúng rằng họ đã từng tu tập pháp môn này, họ đã thành đạt được cái sự an lạc và chứng nghiệm được cái sự tự tại khi họ trả hình hài về cho các bụi phù du, và họ ra đi rất là nhẹ nhàng thong thả nghe, không có đắn đá, không có nằm bệnh lăn quay, không có tiếc nuối cuộc đời. Tới già rồi họ tự nhiên xả ly tứ đại của họ, xả ly chấp trước của họ đối với người thân, đối với của cải một cách rất là nhẹ. Thế cho nên hai phương pháp hành trì này đi vô nó dành cho một số rất lớn người Phật tử chúng ta không có thể phát triển được năng lực trí tuệ đi vào cái con đường học chánh pháp, cái ngõ kinh văn rất là nhiêu khê qua nhiều từ ngữ Phật học, nó rất là khó khăn cho cái sự ghi nhớ chúng ta. Đó là hai phương pháp mình giải thích một chút trước khi đi vô cái phần chia sẻ hôm nay, mình đọc cho các vị nghe cái đoạn là phàm phu bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại vì không tu thánh pháp, xem sắc là tự ngã, hoặc tự ngã có sắc, hoặc sắc trong tự ngã, hoặc ngã ở trong sắc, với thọ tưởng hành thức cũng đều xem như vậy. Cộng 20 thân kiến, thánh đệ tử Đa Văn nhờ học pháp thánh nhân không xem là tự ngã năm uẩn thân tâm này. Cái câu tóm yếu ở đây nó là thế này, thưa các vị, những bậc thánh đệ tử Đa Văn của Thế Tôn ngày xưa thọ pháp nơi Đức Phật, họ quán chiếu là nơi hình hài này không có cái chi là ngã trong đây cả, trong sắc không có ngã, trong thọ tưởng hành thức không có ngã. Và khi đạt đến cái thấy vô ngã như thế này rồi, an trú trong niết bàn, đoạn trừ được phiền não khổ ưu và chứng nghiệm thánh trí ngay hiện thời này, dù họ có còn hữu dư y, tức là họ còn một cái hình hài năm uẩn, nhưng mà họ đã an trú trong niết bàn rồi. Đó là thánh đệ tử Đa Văn ngày xưa của Đức Như Lai. Chúng ta bây giờ thì còn là hàng phàm phu mà lại không có Đa Văn nữa, thiểu văn mình còn chưa có, nói chi tới Đa Văn. Do vậy cho nên hai phương pháp mình vừa bày cho các vị, đó là cái cách mà chúng ta tự mình tuyển chọn để đi vô cái sự công phu hành trì nha. Cái phần nội dung giảng giải, thưa các vị, mình xin giải thích mấy điều. Dường như lâu nay mình cứ học trong văn bản này, mình chưa đi vô cái phần nội dung mình muốn chia sẻ cho các vị. Đầu tiên mình xin thưa đại chúng rằng là đối với người học Phật của chúng ta, cái từ đầu tiên, cái từ Pháp này nó rất là quan trọng nha. Tôi không biết là các vị đã từng có học những buổi học nào mình giải thích về cái từ ngữ này chưa. Xin thưa rằng cái từ này là từ rắc rối nhất ở trong Phật Pháp. Dường như người ta cũng không có khả năng dịch được cái từ này một cách gọn ghẽ, dễ hiểu nghe. Tại sao? Điều thứ nhất, lời dạy của Thế Tôn còn gọi là Pháp. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai là chi? Muôn sự muôn việc ở đời này cũng gọi là Pháp. Nghĩa thứ ba là cái đối tượng của ý ta nhận biết cũng gọi là Pháp nghe. Nghĩa thứ tư đó là Pháp được gọi là Pháp tánh, gọi là thể Niết Bàn, gọi là sự chân thật nhất, hay gọi là Pháp chân thật. Đây là cái nghĩa chính xác của Kinh Văn muốn chỉ cho chúng ta nhận ra điều này. Và nếu chúng ta đọc nhiều Kinh Văn thì các vị thấy rằng là trong những cái văn bản Kinh chỉ đến cái chỗ tột cùng của con đường tu tập ấy, thì đều chỉ cái chỗ này thôi, đều chỉ cái pháp hiện tiền, cái pháp như thật, hay là cái pháp Niết Bàn. Và cái dòng văn học Kinh Văn Đại Thừa thì nói rất là nhiều cái từ để chỉ cho cái pháp này. Ví dụ như nói là chân tâm, nói gọi là tri kiến Phật, ở trong Thiền Tông thì gọi nó là bản lai diện mục, gọi nó là tự tánh. Trong Tịnh Độ Tông thì gọi nó là tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ, vân vân. Tức là cái từ pháp này, cái dòng chảy văn học của nó rất là dài, rất là xa, và tùy vào những cái điều kiện văn hóa của từng vùng miền nó được diễn dịch để cho người ta dễ hiểu. Đôi khi các vị sư Trung Hoa cũng dùng những cái từ nó thuộc về truyền thống của lão Trang các ngài giải thích pháp này nghe. Ví dụ như văn học Trung Hoa họ dùng cái từ đạo để giải thích cái từ pháp này. Tuy nhiên, thưa các vị, dù chúng ta có dùng bao nhiêu cái từ nói nghe cho nó lùng bùng lỗ tai, nhưng mà điều rất quan trọng đó là mình phải nhận ra cái đó nó hiển hiện rất thực nơi thân tâm của chúng ta, thì gọi rằng là người đang nhận được pháp để nương vào đó hành trì. Thế rồi, mình dùng cái ví dụ dễ hiểu để cho các vị có thể quay về nhận được pháp để hành trì. Thế nào là pháp nơi tự tâm các vị, tức là pháp Niết Bàn nơi các vị, cũng gọi là tuệ giác nơi các vị, cũng gọi là năng lực không sinh không diệt, cũng là pháp chân thật, gọi là pháp tánh, gọi là thể bất động như nhiên, vân vân. Thế nào là nó đang ở trong năm uẩn của chúng ta. Mình vừa học cái đoạn kinh, nó là không có cái ngã trong hình hài năm uẩn này nghe. trong sắc, trong thọ, trong tưởng, trong hành, trong thức không có cái gì gọi là thật trong đây cả, không có cái gọi là anh. Anh chẳng qua chỉ là cái tên gọi. Cái anh tự hào là anh đó chẳng qua chỉ là những ký ức của anh gom lại để làm thành cái tự hào của anh thôi. Anh nói là linh hồn của tôi nè, cái niềm tự hào của tôi, bản ngã của tôi, vân vân, nó tất cả những cái điều đó nó được ý thức của chúng ta tôn vinh. Hay nói cách khác, nó là những ký ức của ta gom lại. Cho nên nếu dùng cái từ dễ hiểu là anh không có cái gì cả, anh chỉ là những câu chuyện anh kể về anh thôi. Nếu lấy hết những câu chuyện thì không có cái được gọi là anh. Điều này nếu chúng ta suy nghiệm thì nó rất là dễ hiểu nghe. Ví dụ như các vị nói với người khác là tôi thế này, thế nọ, thế kia, thì các vị đang nói về mình. Mình là chi? Là những câu chuyện mình kể về mình. Ở mức độ cạn nhất dễ hiểu là nếu anh không nói tất cả điều ấy về anh thì ai biết anh là cái chi? Chẳng biết tên anh là gì, anh sinh từ đâu, anh có học hành ra làm sao, anh đến Mỹ năm nào, người ta đâu biết gì về anh. Cho nên nếu anh không kể về anh thì dù cho cái hiện thực của anh, tức là con người thực của anh đang đứng trước mặt người ta, nhiều lắm người ta chỉ đánh giá anh là nam, là nữ, là một con người có hình khối như vậy mà không thể biết gì về anh nhiều hết. Thế cho nên ta không là gì cả ngoài những câu chuyện ta kể về ta. Đây là một mức độ thô nhất, cạn cợt nhất, dễ hiểu về ta nhất. Thế là nếu nhìn sâu hơn thì nếu đối diện với một người họ không nói gì về họ hết thì các vị chỉ thấy họ chỉ là một hình khối, một hình thể vật lý. Họ là nam là nữ thôi, thế rồi nam và nữ đó nó từ đâu mà có vậy? Rồi mất hình hài này, nó vào các buổi rồi con người nó đi đâu? Thưa các vị, ta vốn là một sinh vật khác với loài động vật. Ta có mặt ở nơi đây. Thưa đại chúng, không phải là chỉ có cái hình hài này được sinh ra từ bố mẹ, mượn một chút thức ăn, một chút không khí của khí trời, và mượn bao nhiêu điều kiện của xã hội này để làm thành một đời sống rồi mất vào vô thường không còn chi. Thưa không? Nếu thế thì thưa các vị, đâu được gọi là một con người linh thánh giữa trần đời này. Thế cho nên, ngoài cái đời sống hiện thực như bao nhiêu con người, đó là có một ngũ uẩn đàng hoàng, ta còn có một cái điều vô cùng quan trọng, đó là linh tánh của ta. Nó không phải là bản ngã như chúng ta chấp trước nghe. Nó không phải là những ký ức ta nhớ về ta nữa. Linh tánh hàm nghĩa rằng là sao cái buồn, cái vui, sao cái lo âu phiền muộn, sao cái sinh và diệt của hình hài này. Tức là đời sống của anh mà chấm dứt thì anh còn lại. Thưa đại chúng, là mình lặp lại điều này. Cái loài động vật thấp á, nó sinh ra giữa trần đời này, nó không biết gì về quá khứ của nó và tương lai của nó. Ký ức của nó không có. Nó sống đời sống theo cái bản năng. Và chúng ta vươn đến cái chiều cao của một đời sống của loài sinh vật tiến bộ. Ngoài đời sống bản năng như những loài động vật bình thường, chúng ta còn có ký ức buồn vui của ta, có quá khứ của ta. Và chúng ta còn có cái chi nữa? Khi tình cảm nâng lên đến chiều cao, rồi nâng trí tuệ lên đến chiều cao, đạt đến cái đỉnh của đời sống của mọi con người tiến bộ, đó là cái đỉnh của tuệ giác. Tức là cái đỉnh của đời sống tâm linh. Và từ cái điều này nó cho chúng ta thăm dò về một điều rằng là không chấp nhận rằng là hình hài năm uẩn này nó biến mất và hư vô, không còn cái chi. Do vậy cho nên có một đời sống rồi, người ta đều mơ ước thâm đạt được cái điều rất quan trọng là ta chết rồi cái gì còn lại. Thế rồi nương vào bài kinh văn của Đức Phật giải thích nơi đây, năm uẩn thực ra thì không có gì là ngã trong đó cả. Thế nhưng mà nếu hoàn toàn sống và chết như một bóng mây tan biến mà hư vô, thế thì thưa các vị, cái quan niệm này nó lạc vào cái chủ nghĩa duy vật rồi nghe. Tức là hình hài này chỉ là vật lý, tan ra rồi không còn gì cả. Thế thì nó lại lạc vào thiên kiến. Thiên kiến thứ hai, nữa là hình hài ta bất tử thì nó cũng là loại thiên kiến. Thế cho nên Đạo Phật không thiên kiến vào hình hài này chết rồi biến mất. Và cũng không phải là linh hồn bất tử. Vượt ngoài hai cái này, cái con đường trung đạo nó đang là cái cánh cửa chúng ta đang mở để đi vô đây để thể nghiệm điều này. Mình đang nói là linh tánh của ta nó vượt ngoài cái hình hài vật lý, nó vượt ngoài cái chấp trước của chúng ta lâu nay. Ta chính là năm uẩn, ta là thần thức, ta là hình hài. Từ cái nền tảng định nghĩa thế này để các vị nhìn lại rằng là thưa đại chúng, đành rằng hình hài này thì có mất đi, thế nhưng mà ta không phải là loại động vật bình thường, tại vì trong đời sống này ta đã có được cái đặc thù, đó là sự tiến bộ, đời sống tình cảm, đời sống tinh thần, đời sống trí tuệ, đời sống tâm linh, vươn đến một cái ngưỡng cửa cho phép chúng ta có thể thăm dò vào ngay nơi cái hình hài sinh diệt này, nó có cái thật tánh không sanh không diệt. Và nếu nói theo cái từ trong kinh văn mà ta vừa khai thác đó, có cái pháp chân thực, cái từ pháp mình vừa định nghĩa cho các vị nghe nó có mấy phần. Một, đó là pháp là đối tượng của ý thức. Hai, pháp đó là chỉ cho vạn sự vạn vật. Ba, pháp đó là chỉ cho lời dạy của Đức Phật. Bốn, pháp đó là chỉ cho thật tánh của các vị, tức là cái năng lực nơi hình hài, nơi đời sống, nơi năm uẩn này, nó vốn vượt ngoài năm uẩn, vốn vượt ngoài buồn vui, nó vốn là không sinh không diệt. Và mình nói rất là nhiều từ như vậy để gom lại, để quy chiếu lại cái điều rằng là ta phải nhận ra được pháp đó đang có mặt nơi chính hình hài này. Và khi ta nhận ra được điều này rồi thì những cái từ ngữ nó nhiêu khê, nó có tới 1.000 cách giải thích hay 1.000 tên gọi về cái thật tánh, về cái pháp tánh vân vân, không còn cần thiết nữa. Mà cái điều quan trọng là ta phải nhận ra cái đó ngay nơi hình hài năm uẩn này. Đây là cái điều trọng tâm mà mình khai thác hôm nay để cho các vị nắm được pháp để hành trì nghe. Thế là cái chuyện mình trở lại đây để nhận ra cái gì là pháp bất sinh, cái gì là thật tánh của các vị, cái gì là pháp thực tại nơi các vị hiện tiền ở năm uẩn này. Nơi năm uẩn nhưng mà nó không phải năm uẩn, nó không phải là sắc, không phải là thọ, không phải là tưởng, là thức gì cả. Hay nói cách gọn hơn dễ hiểu là nó không phải thân này, rồi nó không phải buồn vui của tình cảm này, nó không phải những cái suy nghĩ rầm rì đang nói nguyên thiên trong các vị, mà nó không rời những điều này. Đây gọi là pháp chân thật nhé. Tại vì nếu nó là những thứ ấy, nếu nó là buồn là vui thì nó sinh nó diệt, nó là hình hài này thì nó già nó chết nó bệnh, nếu nó là ý thức thì nhiều lắm nó chỉ là một mớ bồng bông thôi, nó là một mớ những ký ức các vị thôi chứ không khác gì cả. Do vậy cho nên nó không phải những thứ ấy, thế nhưng mà nó lại cũng không rời những thứ ấy. Đây là điều khó khăn cho chúng ta để nhận biết này. Thực ra mình nói khó khăn đó là một cách nói thôi, chứ kỳ thực rằng là trong những bài học lâu nay thì mình hay sử dụng cái cách thế để hướng dẫn các vị thực tập nghe. Mình ví dụ cái điều rất là gần gũi như thế này, ví dụ như trong đời sống bình thường này, ta có thói quen là mỗi lần có xúc cảm buồn vui hờn giận chi thì ta chỉ làm một việc bình thường rất phàm phu, là ta thấy ta là nỗi buồn, ta là niềm vui. Thế rồi cũng chuyện như thế này nó diễn ra, ta cũng đồng nhất mình vào luôn, đó là khi có sự suy nghĩ chi nó đang rầm rì đang nói nguyên thiên trong tâm thức ta thì ta cũng là những ý nghĩ ấy, ta cũng nói nguyên thiên. Nằm thì nằm, buồn ngủ thì lúc mình đang ngồi, thế nhưng mà nằm xuống thì lại không ngủ được, là do vì những ý nghĩ rầm rì này nó luôn nguyên thiên, là mình cứ dính luôn với nó, đồng nhất rồi nó, mình bám vào nó, mình đánh đồng mình vào nó, cho nên là mình không thể ngủ được. Nhất là người già nghe, người già thì mỗi lần ngủ một giấc rồi thức dậy thì những cái chuyện quá khứ nó cuồn cuộn tràn về, cái ta ngồi lên ta cứ ngồi đó ta trầm tư thôi. Thế cho nên cái bệnh phàm phu chúng ta là còn bé, tức là còn thanh xuân á, thì mình đồng nhất mình vào hình hài. Cho nên những cái nhu cầu về về ham muốn á, hình hài này nó ham muốn ra làm sao thì mình liền chạy theo nó ra làm vậy. Trung niên thì mình đồng nhất mình vào những cảm xúc, cảm thọ. Lúc bấy giờ thì mình đi tìm những cảm xúc, cảm thọ. Và cảm xúc, cảm thọ nó biểu đạt ra cái tầng rất là dễ dàng mà chúng ta là những người trung niên rượt đuổi, đó là cảm thọ của danh nghe, danh thơm, tiếng tốt, lời khen, hay là cái sự hả hê bản ngã, mình ngạo nghễ đứng trước vạn người, mình cảm thấy mình được quý trọng. Đây là một loại đam mê của tuổi trung niên. Thế thì tuổi càng đi về cái chiều hướng già bao nhiêu thì ta lại đồng nhất mình vào những ý nghĩ bấy nhiêu. Cho nên già thường thường mình cứ chìm ngập mình ở trong những cái suy nghĩ của buồn, của quá khứ. Và những ký ức của mình cất chứa về quá khứ, thưa các vị, nó luôn là cái kho tàng rất là giàu để cho tuổi già mình cứ trìu mến đó. Mình hình dung rằng là con bò nó cắn cho nó không có ăn, không có nhai đâu nghe. Nó cạp cỏ nó nuốt hết. Thế là tới lúc nó nghỉ ngơi, buổi trưa về hay ban đêm về, nó bắt đầu nó ở ra từng lọn cỏ, nó bắt đầu nó nhai lại. Lúc này nó mới ăn thiệt đây. Tuổi già ta cũng vậy. Thưa các vị, tuổi già là mình hay nhơi lại những cái ý tưởng, những cái nỗi buồn, niềm vui, quá khứ của mình. Đôi khi quá khứ nó trôi qua 50 năm, 70 năm. Cái giận của mình, cái phiền của mình, cái tức tối của mình, cái ân hận của mình nó tràn về. Tuổi già rồi mình nằm ngủ không được, cho nên mình ở nó ra, mình nhơi lại như con bò nhơi lại cỏ vậy. Ba điều này, đó là giảng tâm thức phàm phu nghe. Chúng ta loay hoay không vượt thoát điều này, chúng ta cứ đồng nhất ta vào nó. Thế thì con đường của Đức Như Lai chỉ cho chúng ta là ngoài những điều này anh đang có, nếu anh đồng nhất vào nó thì anh sinh đang diệt, và sinh diệt mất còn quay tròn cũng nhiều kiếp rồi. Kiếp này nếu may mắn mà mình hiểu được Phật Pháp thì mình nhận ra một điều rằng là ngoài ba cái phần này, từ thân vật lý cho tới cảm xúc cho tới những nghĩ suy đó, ba phần này không phải là anh, không phải là thật tánh của anh, không phải là pháp như thật, mà nó chính là cái pháp sinh diệt thôi. Thế rồi mình hỏi với nhau, thế nào là pháp sinh diệt? Nó không rời cái sinh diệt này, tức là ngay nơi sinh diệt nó có cái bất sinh diệt. Mọi vật nó đều như vậy cả, không phải riêng đời sống con người. Có điều là nơi đời sống của con người chúng ta thì cái trình độ chúng ta đạt đến cái ngưỡng cửa chín mùi, cho nên ta nhận ra được. Còn loài động vật thì nó vẫn có nhưng nó không nhìn ra đó thôi. Thấp hơn loài động vật là loài cỏ cây thú cầm vân vân, nó cũng có một cái pháp tánh của nó, tức là pháp chân thật nơi đó, nó không có bị mất còn theo với sự sinh diệt. Thế nhưng mà cái trình độ phát triển về tâm thức của nó, trí tuệ của nó chưa đạt đến ngưỡng cửa để nó nhận ra được, cho nên chỉ có con người có được cái may mắn mà nhìn ra được điều này thôi. Và mình nói giải thích rất là dài nhưng mà coi chừng các vị nghe là nó lạc đề nghe. Cho nên gom lại cái điều mình muốn nói là thế này. Mình nói như vậy để thưa nhau rằng là ngay đây này, năm uẩn này, Thế Tôn thì bảo rằng nó vô ngã. Thế nhưng có thể niết bàn. Chúng ta dùng cái từ rằng là ngay nơi hình này, sinh diệt này có cái không sinh không diệt, có cái được gọi là pháp chân thật. Rồi bây giờ cái việc quan trọng hơn là thế nào là pháp chân thật ngay nơi hiện nay sinh diệt. Mọi thứ đều vô ngã, nhưng mà thể niết bàn nó hiển hiện nơi nơi đây bây giờ. Thế nào là thể niết bàn ngay bây giờ? Thưa các vị, điều thứ nhất là không thể tìm đâu ra niết bàn ngoài hiện nay năm uẩn của các vị. Ở mức độ gần là không thể tìm đâu ra cái năng lực trị liệu mọi phiền não ngay nơi phiền não đang sinh đang diệt. Ở mức độ cạn, người ta bảo rằng anh tế đất, anh muốn đứng lên thì anh phải lấy tay anh chống đất anh mới đứng lên được. Anh đạp gai, anh muốn lấy cái gai ở trong chân của anh lấy cái gì, anh lấy cái gai ra, phải lấy gai lễ nghe, đạp gai lấy gai lễ, té đất chống đất đứng lên. Chìm ngập trong phiền não, phải làm một việc đó là nhận diện phiền não để thoát phiền não thôi, chứ không có cách nào khác cả. Thế nào là nhận diện phiền não, thoát phiền não? Ta thử làm một việc, đó là khi buồn đến, giận đến, lo âu, phiền muộn đến, ta làm người nhìn nó, quan sát nó, nhận biết sự có mặt của nó, đây là phiền não. Mà tôi là người đang nhìn cái phiền não của tôi. Thì nếu ở mức độ cạn nhất, dùng cái ví dụ dễ hiểu là đạp gai thì lấy gai lễ, té đất chọi tay với đất đứng lên, đó nó cũng như vậy nghe. Các vị không thể tìm đâu ra cái thể bất sinh bất diệt, tại vì bất sinh bất diệt thể tánh thật của các vị, pháp như thật của các vị, nó không có rời cái pháp sinh diệt này. thể niết bàn, nó không có rời thân sinh tử của các vị, và an lạc và pháp trị liệu tất cả phiền não nó không rời cái phiền não đang sinh đang diệt của các vị. Thế nên ngay nơi phiền não người ta thể nghiệm được cái pháp trị liệu mọi loại phiền não, và các vị có thể tự mình nhận biết điều này, thể nghiệm điều này, có kinh nghiệm với điều này không phải khó khăn nghe. Ai cũng có điều kiện làm điều này cả, ai cũng có khả năng chứng nghiệm được thánh trí, ai cũng có khả năng thành được sự an lạc ngay trên phiền não của chính mình cả. Ví dụ như khi phiền não đến, lo âu phiền muộn đến, ta để cho mình chìm ngập trong đó thì ta là phàm phu. Thế rồi, lo âu phiền muộn bất an đó vừa đến, ta nhận diện đây là lo âu của tôi mà tôi là người đang quan sát nó, thì đang là người thực tập thiền, tức là một thiền sinh đang thực tập pháp hành trì để đoạn phiền não. Thế thì cũng như vậy, khi phiền não nó đến, các vị chỉ cần mỉm cười nhận diện nó, không cần nói năng gì cả, và chỉ cần nhìn nó là nó tan biến và hư vô, thì gọi là thiền sư nghe. Ta thì chưa có men vô, tức là chưa có bước vào cánh cửa thiền sư, cho nên ta nhìn nó thì nó trợn mắt nhìn ta, có khi nó lôi cổ ta đi theo. Thế rồi cũng con đường như thế này, mình thực tập lâu dần thì khi mình nhìn nó, đây là phiền não, không cần tác ý gì cả, không cần gọi tên nó gì cả, chỉ cần thấy nó thì nó liền tan biến, thì được gọi là cái sinh hoạt bình thường ta đã ở trong cái địa vị của những vị thiền sư đang hành trì rồi đó. Thế rồi tới một lúc mình thuần cái điều này rồi, năng lực tâm của mình nó luôn an trú trong cái trạng thái tuệ quán như thế này, thì thưa đại chúng, gọi là chi? Gọi là người đã chứng nghiệm được pháp chân thật, đang an trú trong pháp chân thật, là thể niết bàn, là pháp thân của chính các vị. Ngang đây thì ta nhìn ra một điều rằng là thưa các vị, an trú ngay nơi pháp là an trú ngay nơi cái pháp chân thật hiện tiền đang có mặt bây giờ và ở đây, nó chính là cái tâm nhận biết của các vị gọi là pháp chân thật, không có gì ngoài điều này cả. Nếu mình nhìn cho tỏ tường thì cái chi của cuộc đời này thưa các vị, nó đều tuân theo quy luật của sinh trụ dị diệt, nó đều tuân theo cái quy luật của thành trụ hoại không. Đó là những vật hữu vi bên ngoài, đó là ngoại giới, đó là thiên nhiên nghe. Thế là nếu các vị quan sát nội thân các vị thì thấy nội thân của các vị nó theo cái chu kỳ sinh trụ dị diệt. Thế nào là sinh? Ta đã sinh ra giữa trần đời này, có mặt giữa trần đời này 50 năm, 30 năm. Từ cái quá trình một em bé trưởng thành cho tới bây giờ, đây là quá trình sinh và trưởng thành. Trụ là chi? Mình đang dừng lại trong một cái hình hài như thế này, 50 tuổi, 70 tuổi, chưa chết gọi là dừng lại nghe. Vậy là chi? Có hai điều nhìn điều này. Điều thứ nhất là cái tiến trình lớn cho tới ngần này nó đã đổi thay qua hình dáng biết bao lần rồi. Các vị chụp cái tấm ảnh từ các vị lúc 5 tuổi cho tới 10 tuổi, 30 tuổi, 50 tuổi, 70 tuổi, các vị thấy nó đổi thay vô cùng khác biệt. Và diệt là chi? Nằm bệnh lăn quay và trả hình hài về cho vô thường, biến mất và hư vô, đốt thành tro bụi, gọi là diệt nhé. Đây là cái tiến trình sinh trụ dị diệt của một sắc quẩn dễ nhận ra. Thế cái tiến trình sinh trụ dị diệt của cảm thọ cũng như vậy nghe. Có những cảm xúc của chúng ta thưa các vị, nó rất mong manh, nó chợt thoáng hiện ra tâm thức các vị, thế rồi nó tràn ngập ra tâm thức các vị, thế rồi nó thay đổi, nó dịu dần, thế rồi nó ra đi, nó biến mất, nó trả lại cho tâm thức các vị một quãng không. Thế thì cảm xúc các vị nó cũng sinh trụ dị diệt, có điều cái tốc độ nó diễn ra có khi rất nhanh. Niềm vui đến thì có khi nó có thể kéo dài chừng 5 phút, một cái chu kỳ sinh trụ dị diệt. Thế nhưng mà nỗi buồn nó đến thì có khi cái chu kỳ sinh trụ dị diệt của nó kéo dài tới nhiều ngày. Rồi sinh trụ dị diệt của ý niệm của các vị thì nó lại nhanh hơn nghe. Cũng có thể những ý niệm của chúng ta nó theo cái chu kỳ sinh trụ dị diệt nó dài hơn. Tại vì mình suy nghĩ, nó kéo dài, nó dây dưa, có khi hôm nay nghĩ chưa xong, giải quyết chưa rồi, mai ta lại suy nghĩ tiếp. Có khi những ý nghĩ nó vừa thoáng qua, nó biến mất vào hư vô. Nhìn chung, thân này, xúc cảm buồn vui này, suy nghĩ này, nó đều là chi? Điều vô thường, điều sinh diệt, điều đến và đi, điều mất hút và hư vô, nó không có phải là pháp thật, pháp chân thật. Tới là pháp chân thật là pháp gì? Ngay nơi hình hài, ngay nơi buồn vui, ngay nơi suy nghĩ này. Đơn thuần chỉ còn lại một cái tệ quán thôi. Tệ quán là chi được gọi là chân thật? Thưa các vị, cái từ tệ quán này ở mức độ cạn, người ta tưởng rằng là mình dùng ý thức của mình nhận diện đây là buồn, đây là vui của tôi gọi là tệ quán. Nhưng mà thưa chưa, cái tầng này thưa các vị gọi là cái tầng có thể giúp ta đi vô định, nhưng mà gọi cái từ của truyền thống Phật giáo Nam truyền đó là hữu tầm hữu tứ định nghe. Các vị có thể dùng năng lực tâm, dùng cái tiếng nói thầm của các vị dắt dẫn chánh niệm để các vị có được định, nhưng mà còn có tiếng nói, còn có ý nghĩ, còn tác ý thì gọi là hữu tầm hữu tứ định. Thế là đạt đến cái mức độ là các vị không cần nói thầm thì gì cả. Khi sự thực tập của mình nó đã thuần, thưa đại chúng rằng là chỉ cần cái buồn cái vui nó vừa chợt sinh thì các vị liền làm người quan sát nó. Mình dùng cái từ làm người nhưng mà không có con người ở đây nghe. Chỉ có cái năng lực tâm đang chiếu sáng, đang nhận biết cái trạng thái buồn vui đang sinh, đang diệt. Thưa đại chúng, khi ta có thực tập đến một mức độ thế này, các vị thấy rằng dường như bình thường không thấy năng lực tâm quan sát nằm ở đâu cả, dường như không có nó. Thế nhưng bất chợt có nỗi buồn, niềm vui, lo âu, phiền muộn hoặc sự suy nghĩ nào nó vừa sinh ra thì các vị liền làm người nhận biết nó ngay, quan sát nó ngay. Thế thì thưa đại chúng rằng là cái năng lực tâm này đích thực là pháp chân thực đây. Ở cái tầng dễ nhận ra đó là tuệ giác của các vị. Cái tầng mịn hơn gọi là chi? Ánh sáng giác ngộ, gọi là trí tuệ, gọi là tâm Phật bất động. Và khi ta nhận ra điều này rồi, sống được với điều này rồi, càng ngày mình dần dần khám phá rằng cái năng lực này thưa các vị nó không sinh không diệt, không thành trụ hoại không, không sinh trụ dị diệt. Nó không phải là năm uẩn, nó không rời năm uẩn, nhưng mà nó không phải là năm uẩn, nó không phải là buồn vui, mà nó không phải suy nghĩ gì cả. Thế nhưng mà buồn vui suy nghĩ vẫn vơ chi vừa sinh ra thì nó liền nhận biết. Thế thì thưa đại chúng, nó vốn là năng lực bất động và tâm Phật vô sinh. Nói theo cái từ nơi đây, nó là pháp chân thực của chính các vị. Thế cho nên an trú nơi pháp để hành trì, nó hàm nghĩa rằng là mình liễu ngộ được điều này, nhận ra điều này, có kinh nghiệm với điều này ngay nơi thân tâm của các vị. Kỳ thực rằng là chúng ta có thể học ngàn kinh muôn sách, có thể học thuộc lòng rất nhiều từ ngữ, thế nhưng mà mình không có nương vào từ ngữ để quay ngược về nhìn ra cái gì là pháp chân thật nơi chính hình hài sinh diệt của các vị, thì mãi cả đời ta chỉ làm một việc, đó là phân biệt danh tướng cho mệt, cho vui thôi. Nói cho thiên hạ nghe lùng bùng lỗ tai thôi, chứ còn kỳ thực mình chưa đi vô pháp hành trì được. Thế Tôn dùng cái từ là đếm châu báu nhà người không lợi ích gì cho ta cả. Cho nên đây là ý đầu tiên mình xin phân biệt rằng là pháp chân thật chính là năng lực trí tuệ của các vị. Năng lực trí tuệ ấy đạt đến cái tầng thâm sâu, nó chính là thể niết bàn không sinh không diệt. Ở mức độ bình thường ta thấu ngộ được điều này, ta có niềm tin với điều này rồi, thì thưa đại chúng, mọi thứ phiền não khổ ưu đến với ta mỉm cười nhận diện, ta đoạn trừ, ta tẩy gọi, ta gột sạch hết những phiền não khổ ưu ngay hiện thời. Ở mức độ dễ dàng nhận ra là khi ta liễu đạt được điều này để an trú tâm, thì các vị tự nhiên cảm thấy đời sống mình nó rất giàu có, tràn đầy cái năng lượng bình an. Ta không có bị buồn vui dắt dẫn, ta không có bị những giây phút lòng mình nó trống trải, nó cô đơn, cảm thấy nó hoang vu, cảm thấy cần cái gì khác cả. Tức là có pháp để hành trì rồi, thưa các vị, tự nhiên các vị cảm thấy đời sống mình rất là giàu có. Mình không có một cái nhu cầu gì khác ngoài cái chuyện là an trú ngay nơi pháp này để hành trì cả. Đó là khi chúng ta thể hội được, liễu tri được đích thực rằng là ngay nơi hình hài sinh diệt này có cái năng lực tuệ giác bất động, nó tương ưng với pháp chân thật. Và nếu ta sống được với điều này liên tục thì thể nghiệm được pháp chân thật, tức là thể nghiệm được tự tâm niết bàn của chính ta. Đó là điều thứ nhất, mình giải thích cái từ pháp là gì và bản chất của pháp này nó vốn là không sinh không diệt. Và khi các vị có năng lực quán chiếu rồi thì các vị nhận ra được tự tánh của các vị đích thực là pháp chân thực này. Đời sống ta không có gì ngoài điều này cả. Nếu mình thấu đạt được điều này, con đường tu của mình tự nhiên nó rất là thông dong nghe. Còn không thì thưa đại chúng rằng là mình tu thì cứ tu, nhưng mà mình rất ư là vất vả, loay hoay chạy ngược chạy xuôi. Mình cứ tưởng cái thành công của công trình tu đó là phải có cái chùa cho lớn, phải làm được ông thầy đạo mạo uy nghi, phải được nhiều người biết đến, phải có của có tiền vân vân. Thưa các vị, tất cả điều ấy nó đều là những thứ phù phiếm cả, tại vì không có gì bền bỉ giữa cuộc đời này cả. Cái quý nhất của đời sống đó là hình hài của các vị, mạng sống của các vị, mà mình còn không giữ được thai, huống nữa là những cái sở hữu của đời sống này, như là này của cải này, danh thơm này, tiếng tốt này, là người thân này, là người mình thương mến này, là tiền muôn bạc vạn cất chứa nơi đâu, thưa các vị, là phù phiếm cả. Mọi thứ chỉ là cái điều kiện, cái phương tiện mình tạm sử dụng nó trong một đời này để làm hoàn thiện cái con đường tâm linh của mình thôi. Thế cho nên khi thấu ngộ được pháp bất động như thế này, pháp vô sinh như thế này, các vị thấy là con đường tu nó mở ra thênh thang. Và tự nhiên là những cái đam mê trần thế nó rớt xuống rất nhẹ nhàng. Ngay cái buồn vui hờn giận nơi tâm ta, các vị cũng rũ nó một cách rất nhẹ. Huống nữa là những cái vướng mắc bên ngoài. Người thấu đạt như thế này chỉ còn lại một con đường duy nhất, đó là an trú nơi pháp để hành trì thôi, thưa đại chúng. Đó là điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị biết bản chất của thân năm uẩn này. Nó có cái pháp chân thực, có pháp niết bàn, có pháp vô sinh. Và dòng kinh văn của Nikaya thì bảo rằng đây là pháp như thị. Đây là thực tại hiện tiền, đây là pháp được Đức Thế Tôn khai triển dành cho người có trí hãy đến để tự chứng nghiệm. Thế nhưng mà trong dòng kinh văn của Đại Thừa thì bảo rằng là đây là tri kiến Phật. Trong cái dòng văn học của thiền thì gọi rằng đây là bản lai diện mục, đây là thể tánh thực. Đây là niết bàn tự tâm. Đây là bản tánh không sanh không diệt của chính anh. Tức là nó có tới 1.000 tên. Học tên không thì mình cũng đủ lùng bùng lỗ tai nhớ không hết. Thế nhưng mà nó lại quá đơn giản, rất dễ nhớ khi các vị đi vô sự hành trì nghe. Tức là mình thể nghiệm đó thì vô cùng đơn giản, mà học thì nó rất là mất công, và nhớ thì nhớ không hết chữ nghĩa. Cho nên các vị, thưa đại chúng rằng là có nhân duyên các vị hãy đi vào sự hành trì, các vị thấy rằng điều này nó giúp ích cho chúng ta rất lớn lao. Tóm lại cái điều mình thưa nó dài dòng cả 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà xin thưa rằng là để thể nghiệm được pháp chân thực thì các vị phải đi vào cái sự quán chiếu hành trì ngay nơi những điều kiện các vị đang có. Đó là khi có buồn có vui, các vị thử làm một việc của người biết tu. Đó là thay vì mình để cho mình chìm ngập trong cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, cái lo lắng, cái ưu tư, thì mình thử làm một việc rằng là ngồi mỉm cười nhận diện đây là cái buồn của tôi, đây là nỗi lo âu của tôi, đây là sự phiền muộn của tôi. Thử làm một việc quay ngược lại nhìn nó coi. Xưa giờ mình nhìn ra ngoài thôi, bây giờ mình hãy nhìn vào trong tâm của mình, thử nhìn coi cái buồn này nó từ đâu mà sinh ra, lo âu phiền muộn này nó từ đâu mà sinh ra, bất an sầu khổ này nó từ đâu mà sinh ra, nỗi lo lắng này nó từ đâu sinh ra. Tập dần thưa các vị, rồi dần dần ta nhận ra điều này thôi. Thưa đại chúng rằng là tâm thức ta nó có một nguyên tắc rất chung, ai cũng như vậy cả, thánh hay phàm gì đều như nhau cả, đó là chi. Một đợt buồn này nó đến rồi nó đi, thì trước khi cái buồn khác nó tiếp tới, nó xảy ra thì có quãng trống, đó là quãng yên bình, không có buồn, không có vui chi cả. Nhịp thở ta, ví dụ như mình hít vào, trước khi mình thở ra nó có quãng dừng lại, nó không thở vào, thở ra nha. Tâm ta cũng vậy, cái buồn đến rồi đi, cái lo âu phiền muộn đến rồi đi, hoặc buồn đến rồi vui đến, lo âu đến, tất cả những cái trạng thái tâm hành ấy, dù nó sinh ra trùng trùng trong các vị, nó tới nó lui như bến chợ, như bến đò, thế nhưng mà nó đều có quãng trống nhất định. Quãng trống ấy không có buồn vui. Quãng trống ấy khi các vị nhìn được nó thì các vị thấy rằng là tâm ta nó không phải là chỉ có thuần một thứ là buồn vui hoặc sự suy nghĩ, nó còn có một quãng trống không buồn không vui, không có sự suy nghĩ. Đây là cái bước đầu mình tập để có thể nhận ra cái quãng không của tâm. Thế rồi nếu quãng không này mình thể nghiệm được nó, thưa các vị, nó không đơn giản nghe, tại vì tình cờ nó đến, lúc bấy giờ ta cố tình nghiệm ra thì ta có thể làm được điều rằng là ta mang ánh sáng nhận biết của ta, nhận biết được quãng không, thì ngay tức khắc quãng không ấy nó được ánh sáng năng lực trí tuệ chiếu sáng, cho nên nó có một cái phần tương ưng với công phu tu. Thế nhưng mà có những lúc quãng không nó đến với công trình tu của chúng ta, giống như chúng ta đang ngồi thiền, quãng không này nó đến với chúng ta, được gọi là quãng lặng, không có nghĩ suy, không có buồn vui. Thế nhưng mà nó chỉ đơn thuần là quãng lặng, nó không có cái năng lực trí tuệ đang quan sát, đang nhận biết, hay nói cách khác để sự tỉnh sáng nhận biết tỏ tường, thì ta đang lạc vô tình trạng vô ký. Vô ký nhẹ thì chìm chìm giấc ngủ, càng ngày càng nặng hơn là chìm vô diệt tận định, tức là tâm thức nó vắng bặt, nó không còn có ý nghĩ thì thầm gì, nó không còn buồn vui gì cả, nó trống quơ và không có năng lực trí tuệ chiếu sáng, tức là không có sự nhận biết sáng tỏ hiện tiền. Thưa các vị, mình lạc vô ngoại đạo, lạc vô tà định ở mức độ cạn, thì lạc vô vô ký để chìm vô giấc ngủ nghe. Cho nên quãng không nơi tâm thức các vị nó có đó. Thế nhưng nếu mình khéo thì mình nhận ra được là nơi quãng không tâm thức, giữa cái giao thoa của buồn và vui, nó sinh nó diệt đó, thì có quãng lặng, nó không có buồn vui gì cả. Khéo thì dùng năng lực tâm nhận biết chiếu sáng đó, thì các vị nghiệm ra được pháp chân thật đang có mặt nơi hình này sinh diệt này. Đây là cách thứ nhất thể nghiệm pháp chân thật nơi ta. Cách thứ hai, thưa đại chúng rằng là không có gì đơn giản bằng. Tất cả những điều kiện của cảm thọ các vị, của ý nghĩ các vị, nó đang mời gọi các vị thể nghiệm được pháp chân thật nhé. Mình xin lặp lại nơi đây để đại chúng làm quen với những từ ngữ mình dùng. Pháp chân thật mình nói đó, đích thực là trí tuệ của các vị, là tuệ giác của các vị, là ánh sáng giác ngộ nơi tâm các vị, là Phật của chính các vị, là thể niết bàn của các vị, là tri kiến Phật của các vị. Nó có tới 1.000 tên gọi. Thế nhưng nên hiểu một điều rằng là cái năng lực nhận biết, cái từ này nó rất là đơn giản. Anh không phải là cái bị biết. Đây là cái câu nói mình chế ra nghe. Anh không phải là cái bị biết, anh là cái con người đang biết. Anh là cái biết, anh không phải là cái bị biết. Bị biết là đối tượng bị nhận diện. Anh là người chủ thể đang nhận diện đó. Và nhận diện được thế này thì nó vô cùng là đơn giản. Thế rồi phân tích một cách tỏ tường dễ hiểu, thế thì cái bị biết là cái chi vậy? Buồn nó đến nó đi cũng bị anh nhận thấy, anh quan sát nó. Lo âu phiền muộn nó đến nó đi cũng là cái đối tượng bị anh thấy, anh quan sát nó. cho nên nó chỉ là đối tượng mà không phải là anh. Và những nghĩ suy nó bồng bềnh, nó suy nghĩ muôn vàn thứ, cũng là cái đối tượng bị anh quan sát chứ nó không phải là anh. Thế rồi nghĩ suy này nó dệt thành từng tràng, nó dệt thành những ký ức của ta. Các chứa nó bị dày 60-70 năm, nó làm thành một cuốn tiểu thuyết rất là dày, hay một quyển lịch sử rất là dày, cũng là chi? Cũng là cái đối tượng bị nhận biết chứ không phải là anh. Cái phần đầu mình có nói anh không là gì cả, ngoài những câu chuyện anh kể về anh. Thế cho nên những câu chuyện ấy không phải là anh. Anh là người viết câu chuyện mà. Anh là người đang quan sát, anh là người nhận biết, chứ anh không phải là cái đối tượng bị biết. Anh là chủ thể quan sát, không hề là đối tượng bị quan sát. Thế rồi từ cái lĩnh vực chữ nghĩa như thế này, các vị nhận diện này, các vị quay ngược lại, các vị nhìn coi là buồn nó đến và đi, ta vụng về thì ta thấy ta là nỗi buồn, thì gọi là phàm phu. Thế là ta làm một việc là quan sát nỗi buồn đang đến và đi, mà cái con người quan sát thì không đến không đi gì cả. Điều thứ nữa, con người quan sát thì không có buồn có vui gì đâu nghe. Tại vì hắn nhìn thấy cái buồn vui đến đi như người khách đến và đi thôi. Cho nên nói hắn buồn hắn vui thì sai. Và khi mình an trú được trong cái cách thực tập như thế này, gọi là người đó đang đi về con đường Niết Bàn, đang đi về quả thánh đó. Được gọi là người thể ngộ được pháp thân. Cái từ người xưa gọi là đang đi vào quả dự lưu nghe, đang giữ vào dòng thánh rồi đó. Tại anh không còn đồng nhất anh vào cái sinh diệt nữa, anh bắt đầu đồng nhất anh vào cái bất sinh bất diệt rồi. Anh trở thành pháp tánh rồi, pháp chân thật rồi, pháp không sinh rồi. Pháp không sinh tuy anh chưa sống được với thể nó hoàn toàn, nhưng anh bắt đầu mấp mé đi vào con đường này, đang đi vào con đường hành trì, cho nên gọi rằng đang xuôi vào dòng của các bậc thánh. Và khi mình thực tập điều này, thưa đại chúng, rằng là mình thể nghiệm được ngay rằng là khi anh quan sát được buồn vui thì anh không còn bị buồn vui dắt dẫn gì cả. Lúc bây giờ các vị nghiệm ra một cái điều rất đơn giản như mình vừa nói đó, bạn nhận ra rằng bạn không phải là cái đối tượng bị biết, bị nhận thấy. Bạn là chủ thể biết chứ không phải là cái đối tượng bị biết. Càng ngày càng đi vô cái chiều hướng này thì thưa các vị, ta càng đi vô cái chiều sâu của công phu tu tập nghe. Có hàm nghĩa rằng con đường tu không có gì mà khó khăn cả, không có gì nhiêu khê cả, chỉ làm gần đó việc thôi. Anh làm gần này việc thì anh thành thánh, anh không làm việc này thì anh thành phàm. Ngay đời sống hiện tiền này, nếu anh làm ngần này việc thì anh vượt thoát được buồn khổ bất an ưu tư sầu muộn. Còn nếu anh không làm điều này thì đời sống của anh tu bao nhiêu năm thì tôi không biết. Thế nhưng chắc chắn rằng anh bị quay cuồng trong cái chuyện buồn vui hờn giận thôi. Anh không khác gì phàm phu lắm. Có thể khác về hình thức chút. Thế nhưng nhân cách anh không gì khác nhau cả. Vẫn tham, vẫn sân, vẫn si. Vẫn buồn giận ghét thương khi người ta trêu chọc. Và thưa các vị, thế cho nên cái đánh giá của người tu tập nó không phải ở chỗ hình thức gì cả, mà ở chỗ các vị an trú ngay nơi pháp này để hành trì hay không mà thôi. Và lặp lại, an trú ngay nơi pháp này có nghĩa là các vị luôn làm người quan sát, luôn làm người nhận biết. Đừng lạc lõng vào, đừng trở thành đối tượng bị biết, thế thì đang tu tập. Thế thôi, vô cùng đơn giản như vậy. Đó là ý thứ nhất, mình giải thích về cái bản chất của các pháp. Và bản chất nơi đây, thưa các vị, nó có nhiều phần. Bản chất của các pháp ngoại vi, pháp sinh diệt, thì như các vị biết, mình giải thích rằng là đó là năm uẩn các vị sinh diệt. Thế nhưng có một loại pháp bất sinh diệt, đó là pháp chân thực, pháp Niết Bàn tự hữu của các vị. Ngay nơi này, năm uẩn này, nếu thấu ngộ được điều này thì chúng ta làm cho pháp chân thực hiển lộ trong từng cái sinh hoạt của đời sống chúng ta. Vấn đề thứ hai nơi đây mình chia sẻ, mình thấy cái nội dung của mình có ghi cho đại chúng mà lâu nay mình không có đụng vô nghe. Vấn đề thứ hai là nỗi khổ của chúng ta. Thưa đại chúng rằng là chúng ta dường như đồng đẳng với nhau, không khác biệt gì nhau cả. Tại vì khi có hình hài thì anh thọ nhận được một đời sống bình đẳng như mọi người thôi, dù là hoàng đế hay tên ăn mày. Khi có hình hài rồi đều chịu chung một cái số phận, đó là đều đi đến chung cuộc, đó là cái chết. Bây giờ người ta hay dùng cái từ đồng hành đó. Tôi sẽ đồng hành cùng với anh, tôi sẽ đồng hành cùng với nước non này. Thưa các vị, cái chuyện đồng hành vô cùng quan trọng, đó là cái chết nó đồng hành với các vị ngay từ phút ban đầu các vị vừa có mặt giữa cuộc đời này. Cái từ này dùng ở nơi đây thì nó chính xác nhất. Tại vì khi có cái sống là có cái chết, nó cùng đi với nhau. Chưa bao giờ cái chết bị các vị đẩy lùi đi đâu cả. Cho nên nếu phải dùng cái từ đồng hành thì bạn không có đồng hành với người thương của bạn gì cả. Không có đồng hành với con, với cái, với chồng, với vợ gì một cách thủy chung hết. Mà cái đồng hành thủy chung nhất trong đời sống các bạn, đó là cái chết nó đồng hành với các vị. Từng bước chân các vị đi tới, nó đi tới, đi lui, nó đi lui. Ngồi đứng ăn nói ngủ cười, thưa các vị, nơi hình hài các vị, cái chết nó đang tìm phục. Nó chỉ cần đợi cơ hội nó nhảy ra thôi. Đừng nghĩ rằng cái chết nó đợi ta ngoài ngõ, đợi ta cuối con đường, đợi ta tới tuổi già, thứ không. Nó có mặt từng hơi thở của các vị, thở ra mà không thở vô là chết, chứ có gì khó hiểu đâu. Thế cho nên nếu phải dùng cái từ đồng hành mà chính xác nhất, thì thưa các vị, cái chết là một người bạn đồng hành với ta. Thế cho nên chưa có một sinh vật nào giữa trần đời này, chưa có một con người nào hoàng đế, tên ăn mày, ông thầy tu cùng với người phàm tục gì mà không có một cái người bạn đồng hành, đó là cái chết nghe. Và khi ta hiểu được điều này, thưa các vị, thì thấy rằng là một kiếp sống của mình lay quay, nếu khéo thì mình còn có thể ngay trong cái khổ mình giảm bớt đi được cái nỗi lo lắng, bất an và khổ não của một con người. Còn nếu không khéo thì thưa các vị, một đời sống như nhau, đồng hành đến cái chết như nhau, thế nhưng người ta chồng lên cái sự đồng hành của cái chết muôn vàn nỗi khổ. Căn bản đầu tiên để làm thành cái nỗi bất hạnh cho ta là, thưa các vị, mình không biết rõ rằng mình vừa sinh ra là đã đồng hành cùng cái chết, cho nên mình sợ chết. Đây là khổ căn bản. Người nào không biết sợ chết giảm đi được 50% nỗi khổ. Cái điều kỳ cục của chúng ta là có khi mình càng sống càng già càng sợ chết nha. Mà mình quên một điều rằng mình đã đồng hành với hắn từ lúc bé thơ cho tới bây giờ 50 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi rồi, mắc gì đâu mà sợ. Nếu có chánh kiến như thế này thì các vị lấy đi nỗi khổ rồi nha. Đây là chánh kiến căn bản. Cho nên xin đại chúng nhớ cho rằng là đời sống con người không có cái nỗi niềm nào khốn khổ bằng cái chuyện sợ chết hết. Tại vì chết là cái có mặt trong đời sống mà anh sợ nó là anh sợ sống rồi. Anh sợ đời sống rồi, anh không dám sống rồi. Cho nên chết là chuyện bình thường. Lấy được cái nỗi khổ này đi thì thưa các vị, trên trần đời này không còn cái khổ gì làm cho ta sợ hãi nữa cả. Câu chuyện đáng tức cười đó là có một vị hoàng đế, ông sợ chết lắm rồi. Ông mới hỏi, ông mới tư vấn những người thông tuệ của đất nước làm thế nào có thể là ngăn được tử thần. Thưa các vị, những tay cực kỳ thông minh nó bày ra cách thế này, cách thế kia, nó nói không. Cách thế của mi bày vậy như không ăn thua rồi. Trốn lên núi, tử thần cũng gặp. Và ở giữa phố chợ đông người, tử thần nó cũng lượm được. Thế rồi có một tên cận thần nói, thưa ngài, chỉ có một cách duy nhất là xây một cái lâu đài, không có khe hở, không có cửa sổ, không có cửa lớn gì hết đấy. Ngài vô đó ngài ở là tự nhiên tử thần biết đường đâu tìm. Còn nữa đó, thông minh ạ. Thế nhưng mà xây bích hết như vậy thì ta ở trong đó, tử thần không đến thì ta cũng chết rồi. Tức là thưa các vị, không còn khe hở để không khí đi vô, không có cửa sổ, mà chôn ông trong một cái nấm mồ như thế thì rõ ràng là chôn sống chứ còn gì nữa đâu mà trốn được tử thần. Cho nên thưa đại chúng rằng là Một trong những nỗi hãi hùng nhất của con người là sợ chết. Trong khi chết là cái người bạn đồng hành với ta trong cuộc sống này. Cho nên thưa các vị, một trong những điều làm thành cái điều an lạc nhất đó là không biết sợ chết. Đây là điều đầu tiên, mà nếu chúng ta tu được điều này, nói tu thì quá đáng nhưng mà không cần, có chánh kiến thôi, tức là có sự hiểu biết tỏ tường về điều này để đừng sợ chết, là các vị lấy đi được 50% cái nỗi khổ, 70% nỗi khổ hay nhiều hơn nữa, có khi nó là như vậy. Đây là điều thứ nhất phổ cập nhất trong mọi đời sống con người. Thế nhưng mà nếu người ta có được chánh kiến từ điều Phật dạy thì thưa các vị, điều này nó không làm khổ người ta nghe. Mình không có nỗi khổ vì điều này rồi, tức là không có nỗi khổ vì cái sự sợ chết thế này rồi. Đời sống mình thưa các vị nó ung dung, mà đúng nguyên tắc là như vậy nha. Nếu chết nó đến thì anh chết rồi, còn gì đâu nữa mà sợ. Còn nếu chưa đến thì anh còn đang sống đây, mắc gì đâu sợ. Và chỉ cần sống liều mạng vậy thôi. Đây là cái từ người ta dùng là sống liều mạng nha. Nếu chết thì nó đã chết rồi, còn chưa chết thì nó chưa chết, có gì đâu mà sợ. Và mình nghĩ trong những dân tộc có mặt trên hành tinh này, nơi nào mình không biết, nhưng mà đối với Mỹ này thưa các vị, dường như điều đó nó là máu đó ạ. Các vị biết rằng là dịch corona thì ngại nghe chết khiếp. Thế nhưng các vị đi ra trên đường phố Mỹ coi, nó đi tự nhiên. Và dường như cái chuyện chết thì cứ chết, mà nó sống thì nó cứ sống, sống hùng, sống hổ, sống tới, thì ra tới bờ biển, người ta tắm biển bây giờ rất là đông chứ không có ngán gì dịch corona gì cả. Ở trên đường đi bây giờ, những buổi chiều xe vẫn kẹt xe như thường nhé. Trong khi ở những quốc gia khác thì họ nghe họ chết khiếp, tưởng đâu là Mỹ nó hoảng loạn, nó ỉ eo, nó buồn khổ, nó nằm nó rầu rĩ. Không, nó sống cuồn cuộn, sống tràn bờ, sống đầy năng lượng, cho nên không có giống như chúng ta. Do vậy cho nên đất nước nó, thưa các vị, cái sự tiến bộ nó rất ư là dễ dàng là như vậy nghe. Đừng nghĩ rằng là anh Mỹ này và anh sợ sệt bất cứ điều gì thứ không. Đừng có hăm dọa anh như mất công. Mới có gọi là có chút của cải, mới có được cái chút phát triển xã hội như anh Tàu hăm anh Mỹ này, thì dường như anh cười thầm cho. Anh không biết sợ anh Tàu đâu, đừng có hòng. Và đừng có đem những cái chuyện run cây nhắc khỉ cho mất công. Và thưa các vị, điều này nó cho thấy rằng là nếu ở cái bình diện dân tộc á, thì thưa đại chúng rằng một dân tộc mà cứ sợ sệt cái bất an thì muôn đời không làm nô lệ cho anh ta thì cũng không cất đầu lên nổi. Ở trong phạm vi của cá nhân thưa các vị, ta có một đời sống như thế này, nếu ta thấu đạt được Phật pháp thì ta biết rằng là khi vừa sinh ra đã đồng hành cùng cái chết, cho nên không lý do gì mà sợ chết cả. Nói như thế không hàm nghĩa rằng là chúng ta sống cái kiểu liều mạng rồi không biết sợ chết, trừ quỷ một sinh mạng này nghe. Nói thế để mình lấy đi ý niệm sợ chết. Thế nhưng mà ý niệm thứ hai phải cài vô. Đó là chi? Nhận biết rằng là cái thân này, thưa các vị, nó sinh diệt từng sát na. Nó là một loại của quý nhất. Không có củ quý nào trên trần đời này bì được với một đời sống của các vị cả. Thấy chừng như những điều mình nói nó rất ư là mâu thuẫn, nhưng không. Đời sống này hai cái mặt mâu thuẫn nó luôn có mặt trong một thực tại ạ. Ví dụ như mặt trái mặt phải nó cùng có mặt để làm thành một đồng tiền. Cũng như ngày và đêm nó làm thành một ngày. Đời sống con người chết và sống nó làm thành một đời sống thì cũng như vậy nghe. Cái nỗi sợ và cái năng lực nhận biết để có thể vượt thoát nỗi sợ, hai điều này nó mới làm thành một đời sống hoàn thiện. Nếu anh chỉ có một phần là sợ chết không mà anh không biết, lo một điều nữa là vươn khỏi cái tầm của sinh tử vô thường nó đang nắm cổ anh, thì cũng chưa phải hoàn thiện đời sống. Nếu chỉ là một con người phát triển một mặt, đó là sống liều mạng, chết bỏ, thì đây là lão phàm phu nghe. Nếu chỉ là một con người đầy hãi hùng sợ chết không dám sống thì đây cũng được gọi là một hạng phàm phu khác. Cho nên đối với người tu học Phật pháp, chúng ta không vướng vào hai cái tình trạng này, không sợ chết mà cũng sống một cách rất ư là phải phép, tức là có định hướng đàng hoàng, có lý tưởng đàng hoàng trong đời sống, vươn cao đàng hoàng. Đây là cái cách sống của chúng ta. Cho nên thưa các vị, điều thứ hai mình khai thác là có tri kiến một cách chân chánh đối với đời sống. Khi ta nhận biết rằng mọi sinh linh có mặt dưới trần đời này đều được tạo hóa ban cho một cái sự bình đẳng nhất định là nỗi khổ như nhau, ta phải làm được điều rằng là ngay trong nỗi khổ này ta có được con đường thoát khổ. Đây là cái cách thế mà mình muốn truyền đạt đến các vị thôi. Làm thế nào với hai yếu tố vừa sợ chết vừa không sợ chết, vượt thoát nỗi khổ đây? Thưa đại chúng, thực ra người biết sống thì người đó ngay một đời này họ đã không sợ chết rồi. Mình chia ra nhiều tầng nha. Người biết sống thứ nhất là họ biết rằng đời sống này chẳng qua đó là sự hoàn thiện được nhân cách của họ trong từng kiếp đời để thăng hoa đời sống, nâng cao đời sống, làm phẩm giá đời sống nó càng ngày nó càng cao quý hơn. Đây là cách thế thứ hai của người nhân gian tuy chưa biết đạo. Thế nhưng họ nghĩ điều rằng là ta sống loay hoay giữa trần đời này có bao năm đâu, cho nên việc cần làm là hãy lưu lại danh thơm tiếng tốt cho đời. Đây là cách thế của người trần thế không biết tu, nhưng họ đã biết sống rồi, không sợ chết, không sợ sống, sống đầy lành thiện, có lý tưởng hẳn hoi trong một đời sống này. Đây là cái hạng phàm phu, họ đã biết nuôi dưỡng đời sống họ như thế này. Và khi họ biết làm điều này, ngay đời sống bình thường của con người như vậy, thưa đại chúng, là họ đã đạt đến cái mức độ đó là con người này con người cao quý trong xã hội, người được người ngưỡng mộ. Họ làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, chi thưa các vị, sự có mặt của họ, họ ban cái hạnh phúc cho người, mang đến niềm vui, phúc lạc cho người chung quanh. Đối với những người liên hệ với họ, thưa đại chúng rằng là họ đều trân trọng, họ đều tôn quý cái người thân của họ. Đây là một đời sống của người biết sống nha, và cũng biết chết. Còn người không biết sống, không biết chết là chi? Thưa các vị, họ vung tay làm thành bao nhiêu cái nỗi niềm bất hạnh cho người chung quanh. Đây là cái cách thế sống mà thưa đại chúng là không có lý tưởng, chưa đạt đến cái ngưỡng cửa nhân cách sống của con người bình thường. Họ chỉ rất ư là vị kỷ, biết mình thôi không biết người. Cái gì cho ta, cái gì no, cái gì đẹp, cái gì sang, và mọi thứ vung bồi cho chính họ. Nhưng mà thưa các vị, hình hài nào nó cũng theo với cái điều kiện vô thường sinh diệt, theo với cái tuổi già đi, xấu đi từng ngày. Và họ có vung bồi mấy, họ dẫm bừa lên hết những cái nghĩa tình, họ sống một cách rất là bội bạc, họ sống một cách rất là bần tiện là một, vị kỷ là hai. Thưa các vị, đây là đời sống chuốc họa hại cho ngay một đời này và ngay trong nhiều kiếp tương lai nha. Mình quan sát rằng những đời sống như thế đó, thưa các vị, càng già càng bất hạnh. Họ có thể làm giàu, họ không có mở lòng ra vì người, nhưng mà nguyên tắc đời sống là gom bao nhiêu của cải tài sản lại, cuối cùng thì nó cũng theo với nước trôi lửa cháy, giặc cướp, vua xung công và con nó phá của sạch. Đây là cái điều kiện tự nhiên thôi nghe. Của thuộc năm nhà ta chẳng có, thân về tứ đại vốn mình không mà. Nước trôi, lửa cháy, giặc cướp, vua xung công và con nó phá của. Năm yếu tố này thưa các vị, nó dành cho những người sống rất vị kỷ, sống không biết thương người, sống vì mình, tâm rất hẹp hòi. Thế thì thưa các vị, ở mức độ bình phàm thôi, một con người họ biết giá trị đời sống, họ biết sống và chết đó là một cặp, họ biết rằng sống phải có lý tưởng đời sống thì họ đã sống một đời sống ngay hiện thời này. Họ làm đẹp đời, đẹp cho chính bản thân họ, làm cho gia đình của họ, con cái của họ có được phúc lạc, hưởng được cái âm đức của họ để đời họ, đời sau họ phát triển. Đây là mức sống thứ nhất của người có được lương tâm của con người, có được nhân cách sống, chưa phải là người nếm hương vị của Phật pháp nghe. Tầng thứ hai, thưa các vị, người nếm hương vị Phật pháp thì họ biết rằng là họ là một linh hồn, nói như thế cho nó dễ hiểu đi, tức là họ là một tâm thức tạm mượn hình hài này biểu hiện trong một thời gian trăm năm hoặc là ít hơn gì đó, rồi lại ra đi, rồi lại có mặt lại biểu hiện. một cái chuỗi sinh tử nối dài, có khi là trần sa kiếp, để hoàn thiện cái tính cách của mình, làm cho tâm tự mình mở rộng, làm cho trí tuệ mình thăng hoa, làm cho đời sống tâm linh mình đạt đến cái chiều hướng giác ngộ nghe. Cho nên kiếp sống này họ dù có làm bao nhiêu việc, có tròn hết bao nhiêu trách nhiệm đối với người thân, đối với chồng, đối với vợ, đối với con, đối với nước non, đối với làng xóm, cho nhiều việc vô cùng quan trọng mà họ phải làm thành tựu phước lành cho chính họ, đức nghiệp cho chính họ, trí tuệ cho chính họ. Phước lành của họ là chi? Thưa các vị, không để hà chi cái chuyện là bố thí, cúng dường, tạo vô vàn phước điền để nó xây dựng cái phước hữu lậu. Tại vì phước hữu lậu nó đến với họ được, họ nuôi dưỡng được nó trong một đời này. Trong tương lai họ ghé lại nơi bất cứ hành tinh nào, hoặc là cõi trời hoặc cõi người, thưa đại chúng rằng là họ có được cái điều kiện tuyệt vời. Đó là thân tướng họ đẹp, tuổi thọ dài, không tật bệnh ốm đau, và họ có được đời sống sang quý, giàu có. Đây là phước lành hữu lậu tạo cho họ. Kèm bên cạnh đó, nếu phước của họ đó là gắn liền đời sống họ với công trình tu tập, thì họ sẽ gặp được chánh pháp, họ gặp thầy lành, gặp bạn tốt, gặp thiện hữu tri thức, khơi ngộ cho họ cái con đường tu tập. Cho nên họ một đời này dù có bao nhiêu việc đi nữa, họ cũng vẫn dành thì giờ làm cái công việc đó để nuôi dưỡng họ rất nhiều kiếp trong tương lai, xây dựng cái nền rất vững vàng để đi vào con đường thánh đạo nghe. Họ có thể kiếp này như thế này bình thường, nhưng mà kiếp sau họ sinh ra họ sang quý, hoặc họ sinh lên cõi trời. Mọi sự thành tựu thưa các vị nó đều đặt trên nền tảng của ngay một kiếp này. Kiếp này mình loay hoay, thưa đại chúng rằng là có khi mình chưa kịp làm chi mình đã mất vào hư vô rồi. Cho nên người thấy được đạo rồi, đành rằng họ có làm bao nhiêu việc, nhưng họ vẫn dành được cái thì giờ của họ, tâm sức của họ, năng lực trí tuệ của họ, và cái bản nguyện họ cho cái công việc là xây dựng cái nền rất vững vàng cho phước hữu lậu tương lai. Đây là cái cách thế của người hiểu được đạo. Họ biết rằng mượn một đời này để làm cho nhiều đời trong tương lai có được cái năng lực phát triển để đạt đến quả vị giác ngộ. Đây là cách thế của người biết đạo. Họ biết cách sống, biết đạo tầng trung bình thôi nghe. Thế là biết đạo ở một cái tầng thâm sâu hơn. Thưa đại chúng rằng là mười phương chư Phật muốn thành tựu quả giác ngộ, các vị Bồ Tát, các vị Thanh Văn cũng như vậy, cũng đều xuống nhân gian này mượn một hình hài sinh tử vô thường như ta, để có thể nuôi dưỡng được tâm Bồ Đề, phát triển được trí tuệ, thành tựu được đức hạnh để chứng nghiệm được quả giác ngộ nghe. Thế cho nên không có vị thánh nhân nào không mượn một kiếp sống giữa trần đời này để hoàn thiện mình cả. Và khi mình hiểu được điều này rồi, thì cái việc tự nhiên đặt ra đó là, thưa các vị, ta không có bỏ thì giờ của một kiếp đời mình làm cái chuyện chi, làm cái chuyện gì ngoài cái chuyện nuôi dưỡng năng lực giác ngộ cả. Có thể làm mọi việc để tạo chút phước hữu lậu, làm mọi việc để đền ơn Tam Bảo, nhưng mà việc chính phải làm đó là làm thành tựu sự nghiệp giác ngộ của mình trong một đời này. Nếu sự nghiệp này nó chưa có thể thành tựu được trong một đời này, thưa đại chúng rằng là họ cũng làm được một điều, định hướng cái tâm thức của họ khi tái sinh, thì họ sẽ tái sinh trong cái điều kiện là gặp chánh pháp, tái sinh trong cái điều kiện là hoằng pháp độ sinh, hoặc là tiếp nối con đường đang tu dang dở đây. Đây là người hiểu đạo rất là sâu sắc. Cuối cùng, thưa các vị, cái điều dành cho bậc thượng căn nữa là họ đã có được nhiều kiếp tích lũy công phu tu tập rồi. Do vậy kiếp này họ ghé lại trần gian, họ thể nghiệm được đạo nghe. Cái từ trong kinh văn hay là trong ngữ lục của thiền sư gọi là nhất văn thiên ngộ đó. Tức là nghe một lời thôi là ngộ đạo liền. Giống như các vị thánh La Hán ngày xưa, có khi Phật không xuất thế, các ngài chỉ cần nhìn lá rơi, nhìn nước chảy, nhìn mây trôi, nhìn mặt trời lặn thôi là các ngài giác ngộ vô thường. Các ngài nghiệm ra cái gì là vô thường, cái gì là thường trong hình hài năm uẩn của họ, và họ có thể tự tu chứng quả giác ngộ, được gọi là những vị độc giác Phật là như vậy. Đây là căn cơ bậc thượng trí, sinh ra cái thời không có Đức Thế Tôn có mặt, không có chánh pháp. là chúng ta. Nếu thực sự là căn cơ thượng trí thì thưa các vị, mình sinh ra trong đời này mình có duyên may gặp được chánh pháp, ngộ được cái điều, nhưng mình vừa thưa với các vị rằng là ngay thân sinh diệt, có cái năng lực không sinh không diệt. Năng lực ấy được gọi là pháp chân thực, đó là thể tánh, đó là chân như, gọi là niết bàn, gọi là diện mục thực của anh, gọi là tự tánh bát nhã của anh, vân vân. Thưa các vị, nó có 1.000 tên, nhưng mà gom lại nó chỉ có đơn giản một điều: anh nhận ra được anh là cái biết, anh không phải là cái bị biết, là xong việc. Cái biết là chi? Là cái năng lực có thể quan sát được đây là buồn vui, là cái năng lực tâm chiếu sáng được từng ý niệm năng sinh năng diệt. Và khi nhận ra được điều này, thưa các vị, chỉ còn một việc còn lại thôi, là chi? Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh nằm, anh ngồi, anh ăn, anh ngủ, chi anh cũng làm một việc rằng là sống được với cái thể tâm này, cái thể bát nhã bất động này, gọi là người căn cơ bậc thượng, có thể ngay một đời này đoạn đức được tử sinh, chấm dứt được luân hồi khổ và an trú ngay nơi thể niết bàn hiện tiền. Điều này dường như nó không phải nhiều người thành đạt, chỉ có một vài vị thánh A-la-hán có mặt trong đời này có thể chứng nghiệm được. Các vị có biết rằng là trưởng lão Thông Lạc đó, mình kể một chút cho các vị nghe để cho thư giãn bớt không thôi, các vị nghe mình nói hoài biết có nghe được hay không. Điều mình nói nó không phải là cái dạng đi vô cái tầm hiểu biết bình thường, mà nó đi vào chiều sâu công phu hành trì thôi. Cho nên đôi khi mình cũng hơi lo lắng, không biết là đại chúng có nghe được hay không. Mình xin kể về Ngài Thông Lạc. Thưa các vị rằng là những năm mình gặp ông cụ đó, vào năm 80 mấy á, mình thấy cụ đen đen thôi, thấp người, bé nhỏ thôi. Và mình cũng không nghĩ rằng cái năng lực tu ông cụ đạt đến mức độ nào, mình không biết. Tại vì thưa các vị, chỉ có Phật mới có thể nhìn ra thôi nghe. Phàm phu chúng ta thì chúng ta không thể nhìn ra được các bậc thầy có được năng lực tu tập đâu. Thế là cái điều gần đây đó là khi mình coi những cái video của ông để lại, thì lúc ông nhập tịch á, lúc ông mất á, thì nghe đâu rằng là ông tuyên bố vào Niết Bàn, là ông nằm bình yên, ông ra đi một cách rất nhẹ nhàng. Điều thứ hai cái kỳ lạ đó rằng là khi ông ra đi rồi thì nhìn thấy thân tướng ông rất là đẹp, mặt mày sáng rỡ và dung nghi rất là bình an tĩnh tại. Cái điều rất là hay nữa đó là người ta không có hình thức gì rườm rà đối với cái lễ trà tỳ nhập Niết Bàn của ông cả. Đây là một vị thầy hiếm có, không biết chứng thánh quả hay không thì chúng ta không biết. Nhưng mà cái biểu hiện ngoại vi thì thưa các vị, đây đúng là một bậc thầy đạo hạnh đáng nể trọng, rất hiếm có trong cái dòng chảy của Phật giáo Việt Nam nghe. Không có bệnh hoạn, không có quằn quại, ra đi rất bình an. Và thưa đại chúng rằng là hình hài ông rất ư là đẹp đẽ lúc ông già, lúc ông ra đi. Đây là cái hiện tướng của những bậc thầy rất đạo hạnh. Chứng thánh quả A-la-hán hay không thì không biết, mình là phàm phu mà đâu biết. Thế nhưng mà nhìn gần này thôi, các vị thấy đã có niềm tin Phật Pháp rồi. Là cái điều chúng ta trở lại nơi đây, thưa các vị, căn cơ bậc thượng đó là căn cơ của những người ngộ được pháp thâm sâu. Họ sử dụng một đời này rất đích đáng. Họ có thể làm bao nhiêu việc, thậm chí có những người không buồn làm việc chi cả. Thế nhưng họ hoàn thiện được cái công trình là làm cho đời sống tâm linh họ viên mãn. Đây là cái đích cuối cùng của mỗi một sinh linh chúng ta phải đi tới thôi. Và người xưa có câu chuyện đó là 4 loài ngựa hay đó, mình kể ra đây để là kết thúc cái buổi học hôm nay. Thế Tôn nói có 4 loại ngựa hay. Loại thứ nhất, thấy bóng roi nó liền chạy, gọi là tuấn mã, không cần đánh. Thấy cái bóng cây roi thôi, vừa đưa lên chưa đánh nó là nó đã chạy mất rồi. Loại thứ hai thưa các vị là gõ vào thành xe thôi, nó đã chạy rồi, không cần đụng vào da thịt nó, nhịp vào thành xe cái bóp là nó đã chạy rồi. Loại thứ ba thưa các vị là đánh vào da nó đau nó chạy. Loại thứ tư thì đánh nó cũng ăn thua rồi, cho nên phải làm một cái cây đinh sắt găm ở trước đầu gậy á, sắm vô lủng thịt á nó mới chạy. Thế nhưng cũng được gọi là loại ngựa hay nghe. Có một loại thì nó ngoài cái này nữa, loại nó loại phàm phu chúng ta. Thế là quy chiếu lại để các vị thấy thế nào thấy bóng roi là chạy. Cái chết nó còn chưa đến, giống như các vị thánh La Hán ngày xưa chứng nghiệm được quả độc giác đó. Các vị thấy đâu có giáo pháp, đâu học kinh văn, đâu có hình ảnh thầy tu nào đâu. Sống bình thường thôi, nhưng một sớm tình cờ nhìn mặt trời lặn cái là hết hồn hết vía. Thấy rằng ôi mặt trời đã lặn thì ta cũng lặn, lá này rơi thì ta cũng rơi, mây này tan thì sinh mạng này cũng tan vào hư vô mất. Cho nên tự tìm đường, tự ngồi trầm tư, tự ngồi tu tập thể nghiệm cái gì sinh diệt và cái gì bất sinh diệt. Nghiệm ra có cái bất sinh diệt nơi hình này, không sinh diệt này, các ngài an trú này đó, thành tựu được quả vị độc giác Phật. Đây là thấy bóng roi, ngựa hay thứ nhất. Ngựa thứ hai là chi? Thưa các vị, nhìn thấy người ta khiêng hòm của người thân của ta, hàng xóm láng giềng đi ngang qua cửa mất hồn rồi. Thấy người thân của ta, bố ta, mẹ ta chết mất hồn rồi, là biết rằng sinh mạng này rất vô thường nhé. Lây quay đời sống này, dù cho kiếm của kiếm tiền, dù cho giàu có mấy thì cuối cùng anh cũng chìm vào các bụi phù du. Và mẫu hình này đáng quý này, mất thì đâu dễ tìm. Cái gì giữa trần đời này cũng tìm được, nhưng mà hình hài này mất anh tìm được không? Không. Thế cho nên nhìn được điều đó rồi là rũ bỏ hết mọi cái rườm rà dính mắc của đời sống, mọi cái buồn vui của cuộc đời, mọi ân tình ân nghĩa, thưa các vị, đều rất nhẹ đối với người đó, là an trú tâm để hành trì, nếm được hương vị pháp và chứng nghiệm được an lạc, thoát khỏi phiền não khổ ưu, vượt thoát sinh tử, chứng nghiệm niết bàn nghe. Đây là loại ngựa hay thứ hai, thấp hơn hàng đầu chút rồi đó. Đợi cho cái chết của con người chạm vào cửa là mới hết hồn hết vía. Thấy cái chết nó đón người thân ta mới hết hồn hết vía, cũng gọi là loại ngựa hay đây. Chúng ta đạt đến ngưỡng cửa này chưa? Chưa. Các vị nhìn coi là chúng ta đưa người thân ta biết bao người vào big family, tức là vào lò thiêu. Có khi mình bấm nút để cho thiêu người thân mình đó chứ, mà mình có giác ngộ đâu, vẫn còn chìm ngập trong buồn, trong vui, trong hờn, trong giận, trong đam mê, trong luyến ái, trong khổ não, bất an, vân vân. Thưa các vị, dường như mình nghĩ rằng mình sống trần đời này còn nhiều năm lắm, 50 năm nữa để dành của, để dành tiền. Đâu biết rằng là để dành bao nhiêu của, coi chừng con mình nó đã bán mất từ bao giờ, nó phá hoại. Đâu biết rằng là của cải này rất phù du. Đâu biết rằng là trong người anh đang có cái con virus corona nó nằm sẵn rồi, 15 ngày sau tính tới đó. Cho nên mình chưa gọi là ngựa hay được nghe. Ngựa thứ ba đập vào da là chi? Thưa các vị, rằng là không những người thân ta mất, mà đôi khi ta cũng tật bệnh đến với thân ta. Và khi tật bệnh đến thì thưa các vị, chỉ cần bệnh hơn chút nữa là chết chứ mấy. Và thậm chí có những người đại chúng có biết rằng là họ đã bị nhiễm corona rồi, thế nhưng mà sau đó may mắn là họ thoát chết, họ sống lại thì chỉ vì phát sinh. Điều đầu tiên khi mà thoát bệnh rồi, ngồi dậy là tính toán coi là tháng này làm sao phải đi làm mới có tiền nè. Gần gũi nhất là vừa giật dậy sau cơn bệnh là những buồn, những phiền, những giận dữ, bất an, những bực bội, bực mình, thưa các vị, nó liền là có mặt trùng trùng để tâm thức. Tưởng chừng như anh sắp chết tới nơi, anh được sống lại, anh sống một cuộc đời đáng quý, anh trân quý từng ngày, anh biết làm cho năng lượng đời sống gia đình anh nó trở thành bình an, hạnh phúc cho anh và cho người. Nhưng mà không, vừa thoát khỏi căn bệnh rồi là đã gây buồn phiền cho mình, cho người, làm cho gia đình như địa ngục. Và thưa các vị, là cứ lủng bủng lùng bùng cả ngày, làm khổ mình và khổ người. Đây là tình trạng chưa biết giác ngộ. Còn nếu lâm vô tình trạng tật bệnh mà ta giác ngộ được rằng ôi hóa ra cuộc đời rất là vô thường, tất cả của cải mình để dành đây có gì nữa đâu. Người thân ta dù ta chăm chút hết mình, nhưng mà khi lâm vô tật bệnh rồi thì không ai thay ta để tật bệnh ốm đau cả. Cái chết nó đến thì chỉ có mình ta đi, chứ đâu ai thay ta chết đâu. Thưa các vị, giác ngộ được ngần đó việc, người ta bỏ hết những phiền não xuống, biết an trú ngay nơi pháp để hành trì, biết nương với lời dạy của Đức Thế Tôn, tu tập để có thể đoạn được phiền não khổ ưu ngay hiện đời, để chứng nghiệm được an lạc trong tương lai, hoặc sinh về cảnh giới lành. Đây được gọi là ngữ hay thứ ba. Ngữ hay thứ tư, thưa các vị, là đó là cái thành phần mà vừa chết đi sống lại qua cơn đại họa, qua cơn đại bệnh. Có khi không phải do dịch corona, có khi đi ra đường xe nó tông cái bùm, thiên hạ chết mất xác, còn mình thì may mắn còn sống, không sao cả. Và ngày đầu mình tạ ơn Phật, ơn trời quá, thế ngày thứ hai cái quên mất, ngày thứ ba cái phiền não đâu nó lại ùa tới, ngày thứ tư cái chìm ngập ở trong những buồn lo giận ghét bất an. Và thưa các vị, thế nhưng mà nếu người này giác ngộ được rằng là sinh mạng con người rất mong manh, cái chết nó chực chờ, suýt nữa tao mất mạng rồi, giờ còn gì nữa đâu mà thương với tiếc cuộc đời, thì còn gọi là ngữ hay nghe. Còn gọi là ngữ hay. Trong bốn loại ngữ hay, loại này loại tệ nhất đây, thế nhưng mà cũng còn được Đức Phật khen là loại ngữ hay. Thế thì chúng ta, thưa các vị, vô thường mình đã thấy, thấy những cảnh trí vô thường như mây bay, lá rụng, nước chảy, mặt trời lặn, thì chuyện đó dành cho La Hán mình không có phần đi. Nhưng mà thấy người chết mình có thấy rồi, rồi bệnh tật mình cũng thấy rồi, qua cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh mình đã qua rồi, còn sống sót lại đây, tức là ba loại ngựa sau cùng, thưa các vị, mình đều có phần nếm thử rồi. Thế nhưng mình vẫn chưa chịu chạy, vẫn chưa chịu đi, tức là vẫn chưa lên đường đi vào con đường tu tập. Đây được gọi là loại ngựa gì? Nếu dùng cái từ không sợ mất lòng nhau, đó là đây là loại, cái từ nhà quê người ta dùng nó là âm trì địa ngục đó. Cái loại này nó tối tăm nặng nề, không có cách chi giúp được cả, quá ư là vô minh. Cứ nghĩ rằng là mình sống hoài với cuộc đời này, cứ nghĩ rằng cái chuyện chết chuyện của ai thôi, chứ ta không có chết. Cứ nghĩ rằng là đời sống này mình phải làm sao hơn thiên hạ. Và thưa các vị, còn hơi thở vào hơi thở ra là còn phiền não, còn bất an, còn thị phi, còn sân si, còn giận dữ. Đây được gọi là loại gì? Đó là thậm tệ. Đức Phật không có lời để nói về hạng người này nhé. Cho nên xin nhớ, xin đại chúng chỉ cần làm một loại ngựa thứ ba cũng được. Ai cũng đã từng lâm vô tình trạng, từng tật bệnh, suýt chết tới nơi. Và nếu chúng ta hiểu được điều này tường tận rồi, lên đường ngay thì thưa các vị còn kịp. Còn không thì các vị nên nhớ, có một người bạn đồng hành rất trung kiên với các vị, chưa bao giờ bỏ các vị. Đó là cái chết. Bạn nào cũng bỏ ta cả, không ai thủy chung với ta bằng cái người bạn đồng hành, đó là cái chết đang ở với ta từng phút giây một, từng hơi thở vào ra nghe. Và khi các vị biết điều này rồi thì một là nếu mà vị pháp hành trì để có thể từng phút giây một an trú được trong pháp chân thực, an trú được trong thể niết bàn tự tâm, thế thì thưa các vị, cái chết nó chắp tay nó chào các vị, nó ra đi thôi. Tại vì nó không thể làm gì được cả. Các vị bây giờ làm chủ của cái chết, chứ cái chết không làm chủ được các vị. Nói như cụ Thông Lạc, cái cụ tuyên bố rằng là ta vào niết bàn là cụ nằm dài, cụ thở khì khì, cụ ra đi rất nhẹ, bày an lạc, không có quằn quại, không có cần viết di chúc cho ai cả. Giờ ưng chết thì ta chết thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng là nếu mình hiểu được lời Phật dạy ngay nơi hình hài này, sinh diệt vô thường, có cái không sinh không diệt, ngay cái pháp luôn thiên di, luôn biến động, luôn mất luôn còn, có cái pháp chân thực chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng đến, chưa từng đi, và liễu ngộ được nó ngay nơi hình hài năm uẩn, thì các vị liền thành đạt được đời sống tu của các vị ngay hiện tiền. Nếm được vị pháp như thế này rồi, thưa đại chúng, chắc chắn rằng là một kiếp đời có mặt giữa nhân gian không phí phạm. Bằng không thì thưa đại chúng rằng là ta lại phải lây quay, ta lại phải lây quay, xin đi xin về, mỗi lần xin đi xin về không sung sướng gì đâu nghe, cực lắm rồi. Đó là những điều mình chia sẻ với các vị hôm nay về pháp chân thực nơi hình hài các vị. Điều thứ hai mình chia sẻ đó là mình phải có tri kiến chân chánh để nhận biết rằng là ta đang đồng hành với cái chết. Điều thứ ba đó là mình phải liễu ngộ được pháp tức là liễu ngộ được tự tánh niết bàn của chính các vị và sống với điều này để đoạn trừ phiền não khổ ưu, đoạn trừ được sinh và diệt của kiếp đời lang thang. Và dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Chắc nhường thì giờ lại cho các vị hỏi han, nhưng mà hồi hướng rồi đã là hỏi han như hỏi han. Và chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện.